Hữu Thiên Thủy xin thân ái chào Thanh Ngộ với các thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Sắp Tết rồi chị ơi, có thấy mà lòng rộn ràng giống như là khi chúng ta còn bé hay không?
Vâng, chắc chắn là ngày Tết là phải rộn ràng rồi, nghe nhạc xuân hoài từ sáng tới chiều. Thì không rộn ràng thì lòng cũng phải nở hoa theo với nhạc xuân. Mặc dù trời thì tiểu bang Texas thì hôm nay mưa gió ướt át, nhưng mà không biết bên Dallas thì như thế nào. Riêng chị Thu Nga đã chuẩn bị Tết tới đâu rồi?
Dạ vâng, ở bên Dallas này đó thì có nhiều hội hè quá chị ơi. Cứ một tuần như vậy từ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, nghĩa là đi liên tiếp cả 3 ngày. Cho nên là thấy rằng cộng đồng của người Việt của chúng ta cũng rất là thiết tha với cái Tết cổ truyền. Đây là gọi là cái Tết cổ truyền, tại vì khác với lại Tết dương lịch. Thế mà bây giờ ở trong nước Việt Nam đó thì người ta lại có ý định là muốn là nhập lại cả cái Tết Mỹ và Tết ta, Tết Tây và Tết ta chung với nhau. Thì họ có cái nguyên nhân là nói rằng người ta bỏ công ăn việc làm, ăn chơi nhiều tháng quá, có thể là vẫn giữ cứ 3 tháng, rồi những người nghèo thì không có tiền đủ để mà ăn, mà phải lo mà chạy bữa như vậy, rồi bây giờ Tết nhất tới thì làm sao, vân vân và vân vân. Tuy nhiên với người Việt của chúng ta thì ở đây cái Tết cổ truyền của chúng ta lúc nào nó cũng có mang một cái tính cách thiêng liêng, phải không chị Thủy?
Khó lắm, đúng như vậy chị Thủy. Rất là khó mà có thể nhập lại, bỏ đi một cái tục lệ từ bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu đời qua rồi. Nhưng mà đó là chúng ta nói đến Tết ở trong cộng đồng thì rất là vui. Cộng đồng nơi nào có đông người Việt thì đều có những cái sinh hoạt rất là rộn ràng ngày Tết, nào là ăn tất niên, xong rồi lại ăn tân niên, rồi ăn mừng Tết. Nhưng mà trong các gia đình Việt Nam thì sao? Trong khuôn khổ của Tình Yêu và Gia Đình, chúng tôi mời quý thính giả gọi vào để mà cùng chia sẻ quý vị ăn Tết trong gia đình như thế nào. Nếu mà người Việt Nam mình mà đặt nặng cái Tết của mình đó, thì mình làm sao mình truyền được điều đó cho con cái, chứ kẻo sau khi mà thế hệ thứ nhất qua đi đó chị Thu Nga, thì đến thế hệ thứ hai thì chắc là nó sẽ tự động nhập hai Tết thành một thôi đó chị Thu Nga, chẳng cần phải vận động gì cả.
Đúng
nhưng
vậy.
Mà hoàn toàn là ăn thua ở các bậc cha mẹ phụ huynh làm như thế nào. Chị Thu Nga thì sao, có ăn Tết chung với con cháu không?
Chị nói như vậy thì chị cũng biết cái câu trả lời rồi. Với Tết Tây đó thì các cháu còn sẽ về, nhưng mà với Tết ta đó thì các cháu cũng đi làm và người lớn thì cũng đi làm. Khó mà có thể mà nói rằng các con đi về để mà ăn Tết lắm chị. Tuy nhiên nếu mà có cái cơ hội, có cái hoàn cảnh thì cũng nên nói cho các con của chúng ta biết về cái Tết cổ truyền. Nhưng mà nếu mà mình expect là các con về ăn Tết thì chắc cũng khó. Và Thu Nga cũng nhớ rằng khi mà chúng ta mới qua Mỹ vào năm cỡ khoảng là 1975-76 và sau đó đó, thì có những người Việt Nam mà làm trong những cái hãng, cái xưởng, tới ngày Tết là rủ nhau là khai bệnh với lại đi ăn Tết. Thì Thu Nga cũng biết rằng cái khoảng thời gian đó thì cũng có một số người bị đuổi đó chị. Tại họ làm bằng chân tay đó. Nhưng mà tới cái ngày đó thì người ta nghỉ nhiều quá, tại vì người ta nghĩ rằng Tết thì là nên ở nhà ăn Tết. Cái đó thì cũng chỉ nhắc lại cho nó vui thôi. Nhưng mà đối với người Việt Nam thì cái Tết nó quan trọng như thế nào. Nhưng mà có thể là sau này giống như chị nói, phải cỡ khoảng là một vài thời gian nữa, nếu mà chúng ta không có được trở về Việt Nam, nếu mà Đảng Cộng sản vẫn còn ngự trị ở đó, chúng ta chưa có về, các con ở đây thì sợ cũng sẽ mất gốc mà thôi. Do đó cái bổn phận của cha mẹ, bậc phụ huynh như chúng ta phải làm sao để mà con cháu hiểu, có đúng không chị?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, tất cả chỉ là thói quen thôi. Cái điều mà chị Thu Nga nói đến cái chuyện mà ngày Tết á, tất cả những người đi làm đều khai bệnh xin nghỉ đó, là cái điều đó có đó trong cái thời gian đầu, mà ngay cả bây giờ cũng vậy. Nhưng mà cái may mắn là bây giờ đó là những cái nơi nào đông người Việt á, thì người dân địa phương, các chủ hãng cơ sở địa phương cũng biết đến cái ngày Tết Việt Nam rồi, thành ra cũng tỏ ra thông cảm hơn, đặc biệt là đối với các trường học. Chị Thu Nga biết không, hồi xưa ở bên California đó, cứ đến ngày Tết là dù là nó vào ngày nào chăng nữa thì cũng cho con cái nghỉ học. Nghỉ học một ngày thôi, không dám nghỉ 3 ngày hay nghỉ cả tháng riêng ăn chơi theo như tục lệ Việt Nam. Nhưng mà ít nhất nghỉ ngày mùng 1 Tết thôi. Nghỉ cả các trẻ em Việt Nam, học sinh Việt Nam nghỉ nhiều đến cái độ mà sau đó cô giáo xin rằng không, tại vì khi mà nói là xin nghỉ để mà ăn Tết á, thì cô giáo xin rằng thôi nghỉ thì cứ khai bệnh đi. Bởi vì đó, khi mà học sinh nghỉ bệnh đó thì không có ảnh hưởng gì đến cái ngân quỹ của trường. Nhưng mà nếu nghỉ vì bất cứ lý do nào khác á, thì trong cái ngày đó, đó nhà trường sẽ không có được mà, chính phủ liên bang cũng như tiểu bang cấp những cái phụ cấp về cái chuyện mà tốn phí cho học sinh, thành ra làm cho các trường bị thiệt hại ngân sách quá nhiều. Cho nên cái thời gian đó là vì vậy mới có cái vụ khai bệnh đó chị Thư Nga, chứ ở đồng người Việt mình cũng thật thà lắm. Ừ. Đến trường nói hẳn với con cái là ngày mai ngày Tết thì chúng tôi đành ra xin cho con của chúng tôi nghỉ. Thì sau đó họ không có dám công khai xúi mình nói dối, nhưng mà một cách nào đó khéo léo họ đã nói rằng nếu mà các em khai bệnh thì trường không có bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà sau này thì càng ngày càng hiểu hơn nhiều lắm rồi. Thì không biết những quý vị mà làm việc trong ngành giáo dục, bây giờ người Việt Nam mình làm cô giáo, thầy giáo trong cái trường Mỹ nhiều lắm, thì không biết là đến ngày đó thì các cô giáo, thầy giáo Việt Nam có nghỉ luôn không biết học trò không chị Thư Nga nhỉ?
Ừ, dạ vâng, thì nhưng mà nếu mà bây giờ đó, hồi trước đó, thì có thể là người Việt Nam mới qua thì cái làm bằng tay chân, những cái benefit nó không có nhiều. Nhưng mà Thu Nga nghĩ rằng tới cái giai đoạn này bây giờ cũng đã là 42 năm rồi, thì những cô giáo hay là những bậc phụ huynh hay ngay các em nữa, khi mà làm trong những cái hãng, cái xưởng, cái công sở, dầu mà blue collar hay white collar đó, thì người ta cũng có những cái ngày giờ mà người ta có thể để dành Tết nghỉ. Cho nên cô giáo cũng có thể nghỉ, mà học trò đó thì kẹt một cái là nếu mà nghỉ thì các em phải học bù. Nhưng mà đó mình cũng phải nói là tùy theo cái hoàn cảnh mà cha mẹ có thể là khuyến khích để mà cho con em nó ở nhà để mà nó ăn Tết. Và năm nay đó thì đặc biệt là rơi vào cuối tuần, cho nên là quý vị hỏi và hỏi có phải là xin nghỉ xin bệnh hoặc là nói thiệt ra là để ăn Tết nữa thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà để mà giữ cái truyền thống Tết đó thì đúng như vậy, nếu mà làm các bậc cha mẹ, các bậc đi trước mà nếu mà không có nói cho các con cháu thì là chỉ có không bao lâu nữa thì các cháu cũng sẽ là nhập lại là quên mất Tết của chúng ta mà chỉ còn ăn Tết Tây không, phải không chị?
Đúng như vậy, tất cả là tùy thuộc vào thói quen trong gia đình mà thôi. Nhưng mà cái ngày Tết nó lại có cái chuyện mà lì xì, thành ra cái đó cũng là một cái món hấp dẫn để mà cái này phải dùng trong ngoặc kép để cho nếu mà chúng ta muốn giữ truyền thống, chúng ta hối lộ con nít đó chị Thư Nga.
Yeah.
Thành ra nó cứ mong chờ tới ngày Tết là nó nhớ đến cái phong bao lì xì. Thành ra và rồi chuyện con cái và những người trẻ hơn, Tết những người già hơn cũng là một cái tục lệ rất là tốt. Ở đây chúng tôi không muốn nói đến những cái chuyện mà cái cách thức ở Việt Nam bây giờ rồi biếu xén, rồi hối lộ, rồi nhũng mạm, lạm quyền thế, hoàn toàn như vậy. Không nói đến những điều đó, chỉ nói đến cái trong gia đình Việt Nam ở tại hải ngoại mà thôi. Mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ với chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy về cách quý vị ăn Tết như thế nào qua số 713-664-8002. Hôm nay cũng là một trong hai chương trình chót cuối cùng của năm cũ theo kiểu của người Việt Nam, tấm kiệu nghinh tân. Thì nếu quý vị có những cái buồn vui gì trong cái dịp cuối năm này, mời cùng gọi và chia sẻ. Nếu có những nỗi buồn thì càng nên chia sẻ ra để mà tống khứ nó đi, để qua năm mới mình sẽ được vui tươi, hạnh phúc và may mắn hơn là chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, dạ vâng, đúng rồi. Xin quý vị gọi vào với số là 713-664-8002 để cho chúng tôi biết rằng quý vị đã đón Tết như thế nào ở tại hải ngoại này. Và bây giờ thì cũng đã là 42 năm rồi, mới đó mà rất là nhanh, không mấy chốc mà chúng ta cũng đã già đến rồi, nghĩa là cũng đã già rồi nhưng mà sẽ già
rồi đó chị.
Dạ vâng. Trong khi đó có những cái truyền thống tốt đẹp thì chúng ta phải giữ gìn như thế nào, và đặc biệt là hôm nay thì chúng tôi nói về Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền, Tết của Việt Nam. Cái điều đầu tiên chúng tôi cũng nghe rằng có nhiều người cứ nói là Chinese New Year. Cái điều đó có những cái trẻ em, các em cũng không biết, các em cứ nghĩ rằng đó là Chinese New Year. Nhưng mà thật tình đây là Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của người Việt Nam. Thành ra cái chữ mà Chinese New Year chúng ta phải correct khi mà các em nói như vậy. Đó là cái điều tiên quyết trước, phải không chị Thủy?
Vâng, không phải chỉ các em nói đâu chị Thu Nga. Nhiều khi chúng ta đi qua những cái tiệm ăn Việt Nam đó, thấy cái bảng mà dựng ra ngoài là đặc biệt Chinese New Year. Thế là lập tức là mình phải yêu cầu tất cả quý vị nếu thấy những cái điều đó gọi ngay vào trong cái tiệm đó cho chủ tiệm để biết rằng không phải là Chinese New Year đâu. Tết của chúng ta cũng là Tết vậy. Mặc dù mình bỏ qua cái chuyện mà hồi xưa 1000 năm đô hộ giặc Tàu rồi mình theo cái kiểu cái, nhưng mà một khi đó đã qua bao nhiêu thế hệ quen với những phong tục tập quán đó rồi nó trở thành Việt Nam. Và Việt Nam hóa thì rất nhiều, đến độ bây giờ người ta nói Tết, người ta không có nói là New Year, là Chinese New Year hay là Lunar New Year nữa, mà cứ nói đến người Việt Nam là mình nói chữ Tết thì chị Thu Nga.
Dạ, vâng.
Cũng như bây giờ càng ngày chúng tôi còn càng thấy là trên các đài truyền hình, ngay cả trong những cái phim ảnh của Mỹ đó, hay là trong cái, như ngày hôm qua coi một chương trình CNN mà của một cái ông mà Anthony Bourdain, là cái ông mà chuyên môn là đi khắp các nơi ăn các món ăn đấy chị. Ông
dạ.
không gọi là beef noodles, hay là gọi egg rolls, hay là spring rolls,
yeah.
hay là gọi là barbecue meat nữa, mà
yeah.
gọi hẳn là phở, là gọi cuốn, là bún chả. Thành ra tất cả tiếng Việt Nam mình đã bắt đầu dội nhập vào đây. Thành ra nếu người ngoại quốc mà ta còn làm được như vậy thì người Việt Nam mình càng giữ vững cái điều đó. Nhất định bây giờ không có nói New Year, chỉ nói Tết thôi chị Thu Nga. Cái chữ New Year chỉ để giải thích cho những người bạn không phải Việt Nam của mình hiểu đó là ngày Tết, nhưng mà mình vẫn cứ dùng chữ Tết. Và nó sẽ thành cái thói quen, bất cứ cái điều gì trong cuộc sống đều là thói quen. Và cái thói quen bắt đầu, quan trọng nhất là từ trong gia đình, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Cũng giống như là cái việc mà nói là tiền lì xì đó, chúng ta sẽ không có nói rằng tiền lì xì nữa, mà chúng ta sẽ nói rằng mừng tuổi. Cũng như là những cái bao mà để mà mừng tuổi đó, bây giờ có những cái hình ảnh, những cái nét Việt Nam lắm, chứ không có phải là cái bao đỏ mà có những cái chữ tàu lên đó nữa. Thì đây là một, cũng là một cái ý kiến rất là hay. Và những cái bao phong bì mà cái kiểu của Việt Nam để mừng tuổi này, Thu Nga thấy rằng cũng có nhiều nơi cũng đã bán rồi đó chị Thủy ạ.
Vâng, đúng như vậy, nhiều lắm. Và có chữ công chúc tân xuân,
dạ, đúng
hay
rồi.
Là chúc mừng năm mới. Vâng, thưa quý thính giả, 713-664-8002, mời quý vị cùng gọi vào để chúng tôi trong cái chương trình cuối năm này, quý vị có thể tha hồ chia sẻ bất cứ điều gì, những cái chuyện chung về những cái sinh hoạt Tết ở trong gia đình, hoặc là những cái nỗi buồn riêng, nỗi buồn ngày Tết, nỗi buồn cuối năm của những người xa quê hương, hay là của những người thương nhớ gia đình không có được hội tụ trong cái dịp này. Đây là một cái chương trình mở rộng để quý vị tha hồ chia sẻ tâm sự riêng, hay là những cái nỗi niềm chung của cả tập thể người Việt mình ở tại hải ngoại. 713-664-8002. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị Thu Nga, chào chị Thanh Thủy.
Dạ, xin chào ông ạ. Dạ vâng, dạ,
chào anh Tuyền. Nghe hay quá, thôi cũng chúc mừng hai về Tết sắp tới với gia đình hai chị. Được hạnh phúc, vui vẻ. Như theo tôi có ý kiến á, là Tết á, thì dễ mà mấy con cái á, mình muốn cho nó có nhớ được cái ngày Tết của gia đình mình, thì cái ngày mà giao thừa mình cũng mua trái cây về mình cúng, mình cũng kêu con mình lại rồi cúng ông bà, đưa ông bà đi hay là tiễn ông bà về gì đó thì cũng được. Và những cái ngày Tết nhưng mà nó không đúng vào những cái ngày mà cuối tuần thì mình sẽ chức cái tuần kế đó. Thí dụ như ngày thứ tư là Tết đi thì ngày Chủ nhật, thứ bảy mình mời, mình kêu gọi con cháu về tụ họp lại. Thì người lớn thì đứng ra về tổ chức xong rồi cháu cũng lì xì, rồi cũng có phong bì, thì con cái mình nó sẽ nhớ những ngày Tết của truyền của Việt Nam mình.
Dạ, đúng như
thì
vậy.
Trong gia đình tôi thì tôi làm vậy. Thì mẹ tôi thì đứng ra về cái tổ chức xong rồi cái cũng chúc Tết ông bà cha mẹ, xong rồi con cái anh chị em chúc lẫn nhau, xong rồi cái lì xì cho mấy đứa nhỏ.
Dạ.
Người nào có gia đình thì lì xì cho những đứa mà không chưa có gia đình. Đại khái nó như thế, tôi có những ý kiến nhỏ nhỏ vậy thôi.
Rồi gia đình nhà ông Tuyền nó có bày bầu cua cá cọp ra không ông, hay là những cái một vài cái thú vui ngày Tết không?
Cũng có, cũng chơi trong gia đình, cũng chơi vui vậy thôi. Cũng như mình cũng bày ra, ví dụ mình quýnh bài cào, chơi chút chút, đánh tặc 50 cent, ví dụ như vậy cho nó vui.
Dạ.
Chơi như vậy thì tổ chức ăn uống gì thì quay quần với nhau lại vậy thôi.
Vâng.
Thì con cái nó cũng nhớ, vậy nó cũng nhớ đến cái ngày Tết, hỏi chừng nào Tết nữa hả bà, như vậy đó. Thì sắp tới rồi thì chừng, còn nếu mà trúng vào cái ngày lễ của mình thì mình quá tốt, còn nếu mà không trúng vào những cái ngày thứ bảy chủ nhật thì mình tổ chức
mình
đó. Đó mình cuối tuần mình tổ chức vậy thôi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều, đúng đấy hả chị Thu Nga. Bây giờ càng ngày càng rất nhiều gia đình Việt Nam cũng làm như vậy đó chị. Thành ra cũng dần dần cũng thành một cái thói quen, mà đó là cái cơ hội để mà cha mẹ Việt Nam đó nói đến những cái tục lệ. Thí dụ như nói là tại sao người lớn lì xì cho người nhỏ, đừng có mà hay là mừng tuổi, hay là người trẻ thì mừng tuổi cho chúc tuổi người lớn. Mình đừng có cứ được làm khơi khơi, mà từng cái hành động, từng cái sinh hoạt đều nên giải thích cho con cái. Đó là cái dịp duy nhất mà tụi nó chịu nghe mình, phải không chị Thu Nga?
Cứ
như từng cái món ăn cũng vậy, tại sao lại ăn món này, tại sao ăn món kia. Thí dụ như có 10 cái món ngon ở trong ngày Tết chẳng hạn, tại sao có bánh chưng, tại sao bánh tét, tại sao có ăn mứt, tại sao ăn măng hầm hay tôm chua hay canh hổ qua nhồi thịt, hay là thịt đông hay thịt kho trứng. từng cái đó nó đều có những cái lịch sử đi thẻ thêm. Trong cái thời buổi hiện đại ngày nay, quý vị chỉ cần lên Internet, Google search ra hết tất cả cái lịch sử của tất cả những cái món ăn và mọi cái phong tục, tập quán của Việt Nam để cha mẹ Việt Nam truyền lại cho con cái, chị Thương Nga ha?
Dạ, dạ vâng, đúng rồi. Và nhất là cái chuyện mà những cái chuyện mà những cái phong tục tập quán của chúng ta thì nó cũng được bàn bạc qua những cái thức ăn giống như là bánh dày, bánh chưng. Khi mà chúng ta nói lại cái sự tích bánh dày, bánh chưng nhớ như thế nào thì cái điều đó là cũng một cái điều mà rất là hay. Hay là chúng ta Tết lại chúng ta có cái quả dưa hấu mà chúng ta cúng ở trên bàn thờ, hay là chúng ta chưng trong 3 ngày Tết. Thì cái câu chuyện mà ăn tim mà tìm ra cái quả dưa hấu này nó cũng rất là hay. Thì có những cái chuyện mà chúng ta có thể là dạy cho các con em biết được, hay là cái ngày mà ông Táo về trời ngày 23 tháng Chạp chẳng hạn, đó là một cái câu chuyện mà có tình nghĩa vô cùng. Chứ còn mà nếu mà bây giờ chúng ta cứ nói khơi khơi là ông Táo có một ông mà có một bà mà tới hai ông, mà chúng ta không có giải thích gì hết thì đem lại một cái khái niệm không có
trò
đẹp
hề.
Lắm chị.
Dạ. Đúng chị, đúng, mà lại thành một cái trò hề cho
dạ,
cái
đúng rồi, kỳ quá.
Không chấp nhận. Dạ. Dạ. Không chấp nhận cái điều đó là sao có thể chấp nhận được một bà và hai ông.
Dạ vâng.
Thành ra là vâng. Mà đó cũng là cái lúc mà đưa lại những cái hình ảnh mà để cho dễ thuyết phục con em đó, nên in ra những cái hình ảnh cái bếp để mà cho thấy có ba cái kiềng, ba cái chân. Tại vì thời buổi bây giờ là mình không có thấy những cái bếp đó, là chị Thu Nga.
Dạ đúng rồi.
Con em mình sẽ không có nhìn thấy. Vâng. Thành ra đó cũng là một những cái cách rất là hay. Rồi kể lại những câu chuyện ngày xưa cha mẹ hay là ông bà khi mà nấu bếp phải ngồi xổm dưới đất, rồi phải châm bếp, rồi phải thổi cho bụi lên, thì vì vậy mới có cái những cái cảnh mà cho bụi, rồi ông thêm mới gọi là ông thần bếp. Là ở những tất cả những cái điều đó, bao nhiêu những cái chuyện rất là hấp dẫn mà chắc chắn đối với người lớn nghe thấy có vẻ hoang tưởng mà hơi tầm thường, tại vì mình nghe quen quá rồi mình coi thường. Nhưng mà đối với trẻ em, cam đoan với quý thính giả là tụi nó sẽ mở lớn mắt lên, nó nghe giống như nghe chuyện thần thoại vậy đó, là chị thưa nghe.
Dạ dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra cái gì đó nếu mà mình không có plan well, tức là mình không có chuẩn bị, mình không có mà bắt đầu làm càng sớm càng tốt, có thì đến một cái ngày nào đó thì con của chúng ta sẽ nói rằng nó chỉ cần ăn Tết Tây là đủ rồi, đâu có cần ăn Tết ta nữa đâu.
Mà đúng như vậy, mà Tết Tây thì đâu có tục lệ gì nhiều đâu, mà cái tục lệ thì cũng không dính dáng gì tới người Việt Nam mình. Việt Nam mình có rất nhiều cái tục lệ rất là hay, chị Thương Nga biết không, khi mà càng mà tra xét những cái điều này tôi càng thấy cái ngay cả cái tục lệ mà dọn dẹp nhà cửa vào dịp cuối năm để cho năm mới đó mọi sự hanh thông thịnh vượng cũng là những cái điều mà để chúng ta có thể chia sẻ cho con cái. Rồi từ những cái dọn dẹp vật chất, tức là về nhà cửa, mình có thể dọn dẹp cái tấm lòng mình, cái tâm hồn mình, những cái buồn vui nợ nần thì trả đi vào cuối năm, hờn giận thì làm hòa đi trước đầu năm. Tất cả đó là những cái điều rất là đẹp. Rồi không phải chỉ đối với người sống, kể cả những người qua đời nữa, cuối năm người ta cũng đi tảo mộ, đi thăm viếng, sửa sang phần mộ, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng,
đúng
rồi.
Vâng, thành ra hay lắm. Người tục lệ Việt Nam mình có quá nhiều điều hay mà nếu mà không nhắc lại thì chắc chắn người lớn cũng quên, cho nên nói trẻ con. Bây giờ chúng ta xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị Thu Thủy với chị Thu Nga.
Dạ,
tôi tên là Hồng đó.
Dạ vâng, chào chị Hồng.
Tôi cũng muốn giữ cái tục lệ của ngày Tết Việt Nam của mình rất là hay. Tôi cũng khuyến khích cho con cháu tôi trong nhà để mà tôi cũng bày ra những cái ngày Tết có những cái này cái kia vậy đó. Tôi cho con cháu nó hiểu được cái ngày Tết của truyền thống của mình. Nhưng tôi có đứa cháu ngoại nó đi học ở xa lắm, nhưng mà hàng năm á ngày Tết á thì tôi gói bánh tét bánh chưng, cái ngày đó là tôi phải gửi quà cho cháu ở trường học để mà tôi nhắc nhở cho cháu là đó là ngày Tết của Việt Nam. Rồi cháu tôi nó có nhiều người bạn Mỹ đó, người cũng có người cũng thích ăn bánh tét chứ không phải là không thích ăn đâu. Nhưng mà rồi tôi kèm theo á, nó có một hai người bạn thì tôi kèm vô á, cái bao lì xì tôi để có một đồng một người thôi. Cái tên người bạn nào mà cháu thân thiện á, thì tôi lì xì tôi để cái tên của người đó vô trong một đồng thôi. Là tôi nhắc nhở nó ngày Tết Việt Nam là truyền thống là như vậy, còn nói cho những người bạn Mỹ của con biết.
Dễ thương quá chị Hồng. Cảm ơn chị Hồng nhiều đã chia sẻ cái điều này. Vâng, rất là dễ thương.
Cảm ơn chị. Cuối năm rồi sắp tới ngày năm mới rồi, tôi cũng chúc chị, hai chị và tất cả đồng bào của mình, người Việt Nam tị nạn ở đây được một mùa xuân hạnh phúc, vui vẻ.
Cảm ơn chị Hồng nhiều. Yeah. Tất cả những cái lời chúc của chị gửi ra sẽ trở lại với chị gấp bội đó chị Hồng ơi. Và với chàng chị Thu Nga ơi, có nhiều người đó khi mà tặng lì xì cho, nghĩa là mừng tuổi cho trẻ con đó, thì trong cái đồng bạc mới đó đó, nhiều khi họ viết lên cái chữ là chúc mừng năm mới, hay viết cái để cho các em giữ làm kỷ niệm, thay vì nó tiêu ra, tại vì một đồng nó tiêu ra thì nó tiêu cái vèo thôi. Nhưng mà khi mà mình cứ viết chữ lên trên đó, dùng một cái bút màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu tím gì đó, viết cho đẹp, vẽ lên cái hình trái tim, tỏ cái bày tỏ cái tình thương của ông bà cha mẹ, và đồng thời viết cái tên nó lên đó, chúc nó một năm mới mọi sự như ý hay là mọi chuyện tốt đẹp, thì chắc chắn nó sẽ giữ cái đồng đó, và cái đó sẽ là những cái kỷ niệm sau này nhìn lại trẻ con sẽ rất là quý, chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì cái đó cũng là một cái điều mà cái idea tốt, nhưng mà cũng có nhiều em thì thích xài tiền. Các em chỉ chờ tới cái lúc mà được tiền mà mình vẫn có thói quen gọi là lì xì đó, thì các em chỉ chờ có tiền để mà các em có thể là tiêu xài, hoặc là các em đi vào trong hội chợ các em mua những cái ăn, hay là mua pháo hay mua gì đó. Mà nếu mà viết lên như vậy thì đôi khi các em nào mà biết suy nghĩ một chút xíu, hoặc là mạch thua một chút xíu, đó là hiểu một chút. Chứ còn mà nếu mà các em mà ham chơi rồi thì Thu Nga nghĩ cái đó nó cũng các em sẽ không thích đâu.
Không, mình chỉ viết một đồng thôi chị, hay là hai đồng sau này. Yeah. Đó là cái tờ giấy hai đồng, nó là cái tờ giấy dễ thương nhất, trẻ con rất là nó hiếm thấy, thành ra giữ lại một cái tờ hai đồng. Thí dụ chị định lì xì 20 chẳng hạn thì chị cứ đưa 18 đồng kia đi, xong rồi thêm một cái tờ một đồng hay là hai đồng, xong rồi viết lên đó. Nếu mình viết tên vào với những cái lời chúc vừa bằng tiếng Việt vừa dịch ra cho các em hiểu, và coi đây là gọi là lucky money, là tiền may mắn, thì các em sẽ giữ đó chị Thu Nga ơi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, kính chào quý vị, tôi là Thủy Hải.
Dạ vâng, chào ông Thủy
Hải.
Chào ông Thủy Hải. Chúc quý vị năm mới được nhiều sức khỏe và may mắn.
Vâng, cảm ơn ông. Dạ.
Và tôi nghe cái tin ở trên đài với lại báo đó, thì bây giờ ở đông nước của Đảng Cộng sản chính bỏ cái Tết âm lịch này, chỉ tổ chức cái dương lịch thôi, tổ chức âm lịch một năm, không có Tết, bỏ cái âm lịch này 4.000 năm dân hiến của chúng ta. Tôi thấy cái tin này tôi rất là bất mãn. Cái thứ hai là bây giờ ở trong sử ký mà của Việt Nam bây giờ không có dạy về chứ ông Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Đức Du Văn Trung mà chống quân Tàu nữa, chính là để cho là thanh niên ở trong nước giờ nó chuẩn bị là nó theo Tàu để mà nó dưới ấp đô hộ cách làm thứ năm.
Vâng, rất là đáng buồn phải không Thứ Hải? Nhưng mà nói đến chuyện dài nhân dân tự vệ Cộng sản Việt Nam thì có lẽ mình nói hoài cũng không hết. Mà kia đó thì thôi, họ không có đáng để nói nữa, chờ chị Thu Nga. Người ta bảo nói với cái đầu gối còn sướng hơn, bởi vì những cái điều rất là vô lý, thành ra trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Thì xin ghi nhận ý kiến của ông Hải, nhưng mà ở đây chúng tôi cũng muốn mời gọi cái thính giả chia sẻ những cái kinh nghiệm về ngày Tết của mình đối với con cái, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì nếu mà chúng ta bắt đầu mà nói về những cái điều mà phi lý, mà nghịch lý của Cộng sản thì chúng ta sẽ nói dài dài, nói không có hết. Thì hôm nay trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, chúng ta sẽ tập trung vào nói cái chuyện là quý vị đón Tết ở Mỹ như thế nào, và các vị đã nghĩa là hướng dẫn các con em của chúng ta giữ gìn cái phong tục cổ truyền trong 3 ngày Tết ra sao. Thì đó là những cái điều mà hay. Và nếu mà chúng ta không có đem các con em của chúng ta đến những nơi mà giống như là những cái siêu thị của người Việt Nam, hay là những cộng đồng, những hội đoàn tổ chức mừng xuân, thì chắc chắn rằng các em sẽ không biết xuân là gì. Thì nhất là gần Tết rồi đó, thì chúng ta cũng có cái phong tục là chúng ta ăn Tết lâu lắm. Tôi nghe nhớ là hồi mà còn đi làm trong nhà băng đó, thì mấy người bạn mới hỏi sao mà ăn Tết cái gì mà tôi nghe cô ăn Tết hoài vậy. Thì chúng tôi mới trả lời là chúng tôi ăn Tết trước một tháng, rồi ngay cái ngày Tết, và ăn Tết sau một tháng. Và cái điều đặc biệt là Tết của chúng tôi đó, trước và sau như vậy thì chúng tôi vẫn cảm thấy cái lòng nó rộn ràng và vẫn thấy Tết. Trong khi mà Tết của Tây đó thì rõ ràng rằng qua một cái ngày hôm sau là không còn thấy Tết nữa, phải không chị Thủy?
Đúng
mà
rồi,
nhắc Tết là coi như là không được
thôi.
Nữa rồi.
Sau đó là ngày cái đó là chỉ có là để đi shopping với bán hàng sale thôi.
Đúng vậy.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Đó,
Vâng, xin để biết cái gì?
Tôi không phải tôi mà.
Dạ đúng ạ, để biết tên tên ông.
Dạ, tôi tên Ngọc và tôi xin chào chị Thủy và chị Nga.
Dạ, vâng, chào ông.
Tôi nãy giờ Tết thì tất cả quý vị đã nói rất nhiều rồi, các công tục thì ai cũng vậy. Tôi thì con lớn rồi, nhưng mà cháu thì mấy cháu tôi vẫn đi chơi đi chợ mua sắm rồi mua bánh trái bông hoa, nhưng mà đem về nhà ăn uống bài ra ăn rồi cho lì xì, nó cái đó cũng thủ tục thường tình thôi. Nhưng mà tôi sẽ có cái đề nghị vậy nè, thưa chị Tân Thủy và Thu Nga. Nghĩ tới Tết chứ tao nghĩ tới nguồn cội của dân tộc, mà chúng ta cây có cội nước có nguồn. Chúng ta hiện tại giờ là người mất nước 42 năm rồi, mà nếu chúng ta cứ vui mãi vui Tết hoài vậy thì chúng ta quên đi cái nỗi mất nhục mất nước. Tôi đề nghị chúng ta chỉ nên giáo dục cho con cái chúng ta chỉ nên hưởng Tết một nửa thôi, còn một nửa đó để nhớ về quê hương, nhớ về người đang đấu tranh cho dân tộc. Thì tôi đề nghị nếu có thể đài hay là phương tiện truyền thông nên cho một số địa chỉ những nhà đấu tranh dân chủ đang tù đài, đang khổ sở Việt Nam, đang cho địa chỉ trên đài để trực tiếp những người nào nghĩ tới Tết nên thưởng phần nửa thì gửi tiền về trực tiếp giúp những người ở Việt Nam. Xin hết.
Dạ vâng, rất là cảm ơn ý kiến của ông Ngọc. Vâng, ý kiến cũng rất là hay, đúng như vậy. Người ta nói là vui xuân nhưng mà không có quên những đồng bào vẫn còn đang đau khổ tại quê nhà. Riêng cái đề nghị của ông về cái chuyện mà cho địa chỉ thì chúng tôi cũng phải, cái điều đó cũng phải tùy thuộc những người mà đã vâng đang hoạt động, họ có muốn như vậy hay không. Nhưng mà ý kiến của ông thì rất là hay, và nếu quý vị có cái lòng mà muốn giúp đỡ những nhà đấu tranh dân chủ thì sẽ không có khó để mà tìm hiểu, cũng có thể gọi đến các cơ quan mà các hội đoàn mà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, hoặc là đến cộng đồng, hoặc là ngay cả các cơ quan truyền thông, thì chúng tôi có được điều gì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị những cái điều đó. Vâng, cái điều đó rất là cảm ơn ý kiến của ông. Đúng như vậy, chúng ta không quên bao nhiêu đồng bào vẫn còn dưới chế độ cộng sản. Vâng, xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, chúng tôi nghe đây.
Dạ, dạ xin chào chị Thanh Thủy, chào chị Thu Nga.
Dạ, xin được biết cái danh chị.
Em tên là Đỗ Danh,
vâng, chào chị Danh. Dạ.
Thì em muốn chia sẻ những ngày Tết cổ truyền hết sức tốt đẹp của mình. Thì theo em đó, thì cái ngày giao thừa đó là cái ngày rất là thiêng liêng đối với em. Dạ. Cho nên đó là khi mà đón giao thừa đó, thì con em đứa nào ngủ em cũng phải đánh dậy hết, đánh thức dậy hết. Đó. Mặc dù em là đạo Công giáo nhưng mà giao thừa là em đánh thức các cháu dậy, rồi em bày ít bông hoa trên trước cửa nhà đó chị.
Vâng.
rồi em ít trái cây, ít bông hoa ở trên trước cửa nhà, rồi em bắt mấy con ta phải làm một cái chữ chỉ hết sức là thiêng liêng, là chào đón năm mới. Dạ. Chào đón như thế nào? Dạ. Thì em nói với chúng là các con phải có một cái lời hứa cho năm mới, về đời của tụi con, về đời của tụi con đối với người khác và đối với tha nhân, và năm nay tụi con sẽ làm cái gì để giúp cho người khác, để giúp cho bản thân con tiến bộ hơn. Đó. Thì em chuẩn bị cho các cháu cái điều đó.
Vâng, cái tục lệ rất là dễ thương. Nó vừa theo với lại cái tinh thần của dân tộc, hồn dân tộc mình.
Yeah.
Vâng, hầu hết là mọi nhà đều có, đều đón giao thừa rất là kỹ.
Vâng. Yeah. Thì em thấy cái đó là cái điểm quan trọng để mình giữ lại chút xíu nào cái truyền thống mà của mình đã có thể sẽ từ từ, không thể nói được, sẽ từ từ sẽ phai mờ đi. Mong rằng các ông bà cha mẹ nên ráng làm những cái cử chỉ đó, làm những cái hành động đó để nhắc nhớ các con em mình không có thể quên được cái ngày giao thừa thật là thiêng liêng của người Việt Nam chúng ta. Dạ, em xin có chút chia sẻ như vậy.
Dạ, cảm ơn chị Đỗ Danh rất là nhiều, chúc chị một năm mới thật là vui tươi và hạnh phúc. Chị Đỗ Danh, cái điều chị đề nghị rất là đúng đó chị Thương Nga. Mà cũng may mắn cho người Việt Nam mình ở những cái vùng đông người Việt như ở tiểu bang Texas, Dallas cũng như Houston đó, là mình có rất nhiều các cơ sở tôn giáo này. Ừ. Vào đêm giao thừa, các chùa, các nhà thờ đều có những sinh hoạt, thầy chị Hương Nga nhỉ?
Đúng rồi ạ.
Để
rồi.
Nếu mà không làm ở nhà thì cũng có thể đưa con em đến những nơi đó để các em hưởng cái không khí ngày Tết và theo dõi được những cái tục lệ cổ truyền của ngày Tết Việt Nam. Vâng, chị Thương Nga, phải
dạ
không?
Vâng, đúng như vậy. Các chùa, các nhà thờ thì đều có những cái sinh hoạt mà cuối năm. Giống như ở đây đó thì chúng tôi bây giờ nếu mà quý vị muốn biết ở chỗ chùa nào hay là những cái nơi nào mà có tổ chức Tết hay là các nhà thờ, các thánh thất vân vân và vân vân, cộng đồng, hội đoàn nhiều lắm. Tổ chức Tết thì quý vị nên, đặc biệt là ở chùa và nhà thờ, thì quý vị Phật tử, quý giáo dân cũng có thể là đem con đi tới. Tại vì những cái chương trình mà của chùa hay là nhà thờ đó rất là hay chị, trong 3 ngày Tết hay lắm. Rồi có những cái tiết mục mà các em sẽ thấy, rồi các em sẽ thấy một cái không khí có cây mai, có cành đào, rồi có đủ thứ hết. Và cộng đồng cũng vậy nữa, hoặc là những cái shopping mall cũng vậy nữa. Có những cái phong tục mà các em tới đó sẽ thấy, nào là múa lân, rồi thấy những cái bánh mứt, hay là bánh chưng, bánh tét, rồi những cái thứ gì cũng đều có hết. Giống như là chúng ta cũng hay thường nói, hồi xưa thì các anh thấy mai mà không nở thì đâu biết xuân về hay chưa. Còn bây giờ nếu mà chỉ có ở nhà thì làm sao mà thấy xuân được. Phải đi tới những nơi mà có cộng đồng người Việt.
À, đúng như vậy, mà nơi nào cũng có cả, nhất là ở hai thành phố lớn ở tại tiểu bang Texas, như hai thành phố của chúng ta. Chị Thu Nga và quý thính giả thấy cứ mỗi năm đó, đến gần đến ngày Tết chúng ta lại nói những cái điều này, có vẻ như là chuyện cũ rồi, nói hoài năm nào cũng nói, nhưng mà cũng giống như đời sống thôi. Mỗi ngày chúng ta cũng đều phải ăn, phải uống, phải ngủ nghỉ và phải dạy dỗ con cái, thì đây là những cái điều cần thiết phải được nhắc lại, để mà nhắc những phụ huynh nào bận rộn quá hãy dành ra chút thì giờ cho con em mình, đưa con em mình trở lại với những tục lệ này. Trong đó có một cái tục lệ, không biết gia đình chị Thương Nga có điều đó không, từ hồi còn nhỏ nhưng thì cứ nhớ rằng cứ đến cái ngày đêm giao thừa đó chị Thương Nga, là ở nhà đó ăn cơm sớm lắm.
Là những cái ngày mà về tôn giáo thì được nghỉ và không được tính vào ngày nghỉ của mình đó. Tại vì tôi thấy nhiều người không có biết đến đó, thì tại vì tôi bình thường tôi được nghỉ cái ngày đó, tôi xin nghỉ. Và thứ hai nữa là các cô giáo đó là có một cái cơ hội rất tốt để mà truyền bá cái ngày Tết của mình đó, nhất là ở tiểu học, nhất là tổ chức cả trường, nhất là celebrate New Year của mình.
Vâng, trong cái lễ của mình, xin bà cho biết cái danh được không ạ?
Tôi là Diễm ạ.
Vâng, và như vậy, vâng, và Diễm, vậy tức là bà cũng từng là cô giáo và biết là luật cho phép để nghỉ cái này. Không phải lễ tôn giáo mà cũng được ạ, chỉ là văn hóa cũng được phải không ạ?
Không, cái đó của mình nó vừa là tôn giáo, nó vừa là văn hóa. Thành ra là người ta cho nghỉ, người Do Thái cũng vậy. Mà những người khác người ta cũng được nghỉ, tại trong đó nó có cái điều lệ như vậy. Mà mình không nói đó thì nó không có biết, nhiều khi hiệu trưởng cũng không có biết. Nhưng mà mình nói ra thì có cái đó, tại vì tôi có đọc mà. Thành ra là nó phải cho nghỉ.
Hay quá.
Vâng, mà làm đó, không những là ngày lễ đó, tôi làm cả trường. Nghĩa là chẳng hạn như là tôi làm một cái cả trường sửa soạn cả tháng trước khi đó đó, xong rồi đến cái ngày đó là họp ở stadium hoặc là ở cafeteria đó, thì là làm cả trường sẽ tổ chức Tết, tức là mình có bàn thờ, có hoa, có lễ, quan khách đến đó là cũng phải lễ, nghĩa là lạy ba cái đại khái chứ không có phải là mình không có để hình nhất gì hết.
Vâng.
Chỉ có hoa ở trên đó thôi. Rồi sau rồi lấy quẻ. Thì mình có để sẵn đó là rút cái quẻ. Thì nó vui thú lắm. Thành ra là ai cũng từ nhỏ tới người lớn đều làm hết. Đó, rồi cũng có mừng tuổi thì thầy giáo đó, cô giáo hoặc là cha mẹ sẽ mặc cái áo tựa như là cái rốt đó, choàng vào để cho trông nó giống á châu đó.
Giống như khăn đóng áo dài đó phải.
Vâng. Trong thì cũng có cái lì xì, cái đỏ đó, thì có thể là lấy bỏ tiền giả vào đó hoặc là có thể tiền thật từ lớp đưa trước. Đó. Rồi lấy cái tiền đó ra đánh bát, đánh của bầu cua có cỏ, thì nó có từng bàn gian hàng, cũng như là gian hàng mình tổ chức của cộng đồng đó. Nó ra nó chơi, nó lấy cái đó, nó ra chơi bầu cua có cỏ, ngồi xuống, rồi nó... tất cả đó là có bàn nấu ăn, rồi tức là làm mứt đó. Cái dễ, cái dễ nhất là cái dễ làm mứt dừa.
Vâng. Nhưng mà thì cái này là trong một cái khuôn khổ cái giờ học hay là phải là một
trong
ngày cuối tuần ạ?
Tại vì mình làm đó mà mình làm cái dịp này để học trò nó học. Ví dụ như là tôi làm cái chẳng hạn như là tôi làm lồng đèn đó, để tôi cho một lớp làm lồng đèn thì nó sẽ phải học làm thơ. Làm thơ rồi nó viết vào cái lồng đèn đó để trưng cái ngày hôm đó. Rồi có những cái mà học về ngày Tây và ngày ta, tức là khoa học đó. Nó như thế nào, nó khác như thế nào, xong rồi nó cũng vẽ cái hình ra này kia. Cái đó là nó học. Thành ra mình lấy cái đó để mà mình không những là dạy văn hóa của mình mà dạy các môn khác. Đó, tức là thế rồi những cái các em mà làm về học về art đó.
Vâng, thủ công này kia đó.
Thì nó làm những cái lồng đèn, nó làm một con cá chép, nó để đẹp lắm. Rồi những người mà đi coi đó thì cứ dẫn từng lớp một đi đó.
Hay
thì
quá.
Nó đến là nó ngồi xuống, nó làm đèn luôn.
Vâng, nhưng mà cô giáo Diễm ơi, nếu mà tại sao cái điều này không tất cả các cô giáo Việt Nam không làm hết ở trong các trường của mình? Bà nhỉ, tại vì bây giờ có rất nhiều người Việt Nam làm cô giáo, nhưng mà hình như không phải ai cũng làm.
Nói cho biết là nên làm, tại vì cái đó là tùy cô chứ mình không có bắt buộc được. Mình phải phối hợp, mình mới chẳng hạn thì rồi nó luôn múa lân nữa. Múa lân thì là các em mà học về art á, là các em ấy làm mấy con rồng thì nó cũng không có được như là con rồng mà mình nhìn thấy ở chùa này kia, nhưng mà nghĩa là nó cũng có nhạc á, thì nó có cái, nó mượn được cái sèn, trùng sèn đó. Nó cũng vẽ như vậy. Rồi mình cũng phải đến lớp mình dạy nó cái nhịp của cái đó là thì như thế nào đó, thì cũng dễ thôi. Thế là tụi nó nghĩa là tranh nhau để được vào múa lân.
Đúng rồi. Dễ nhưng mà cũng đòi hỏi nhiều công sức lắm đấy ạ. Cũng phải mất công, mất thì giờ lắm đấy, phải không ạ?
Vâng, nghĩa là tổ chức từ tháng cả một tháng rồi mình phải biết phối hợp với các lớp rồi đưa cho người ta tài liệu. Thì là người ta dạy học trò. Nếu mà người bảo người ta dạy, người ta cũng không có comfortable.
Vâng, hay quá.
Không có biết.
Vâng,
mình phải đưa cho người ta tài liệu rồi có thể cũng như là cái mà múa lân á. Tôi phải đến á thì tôi cũng đi học. Lên mạng lưới học mới lại coi cái ấy, tôi cũng hỏi cái học là cái nhịp mà mình ấy múa lân nó như thế nào đó. Là mình ấy rồi các em múa hát nữa, múa hát cái ngày đó thì là cũng rồi hát nữa nhé, các em hát những cái bài rất là dễ như là tách 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 đùng á, nó thích lắm, rồi nó vỗ tay, nó làm đủ mọi thứ hết.
Mà các em đây là kể cả các em không phải người Việt Nam đó phải không ạ?
Vâng ạ, tức là trường này đó là tôi nói thật, trường tôi chỉ có một người Việt Nam thôi.
Ở khu nào mà
nhưng
ít
mà
người Việt
mình
Nam
cái này là mình mình làm toàn trường để cho nó học, bởi vì trong đó nó có học với các nước phải không? Mà trong học với các nước thật sự nó đâu có biết cái gì đâu đó, thành ra mà cái này là một cái là nó học về Việt Nam. Rồi nó học những cái phong tục đó, là những cái phong tục đó đủ thứ hết á, nó có không thiếu một cái gì hết á. Rồi các cô giáo đó, tôi nói là có đồ mà Á Châu đó là đem đến để trưng hết. Thành ra khi mà tài truyền hình nó đến á, nó bảo là vào trong cái giảng đường á thì nhìn như là một thế giới của Á Châu. Nó nói như vậy, nó chụp hình ở trên báo nữa, là nó những anh em ngồi mà bói đó, làm bói đó, tức cười lắm, mặc đội cái nón. Tức là các em phải mặc như vậy, đội cái nón xong thì là ngồi đó nó bói, nó gọi là tea reading ấy. Mấy em rất là thích lắm. Khi mà sau này đã có em gặp lại tôi đó, nó không có nhớ tên tôi, mà nó chạy ra nó bảo là cô hồi xưa làm cái Tết đó đó. Đó là nó nhớ là vì cái đó chứ nó không có nhớ tên tôi.
Hay quá là,
vâng, rồi về sau đó thì tôi làm tới toàn ti học chính chứ không phải là làm một nữa.
Thi học chánh ở tại Houston hay ở đâu ạ? Thi học chánh của Houston phải không ạ? Hay là của...
Đó là cái tôi nói là các cái ấy là cô là các tổ chức được Tết rồi lại cho toàn trường.
Hay quá.
Mình được nghỉ đấy, nhớ là mà tôi không có nghỉ đó, tại vì tôi phải làm đó thì tôi không có nghỉ, xin nghỉ đó. Mà tôi làm thì mình cả
mình
tháng
được,
mình phải sửa soạn đó, mình cho người ta tài liệu. thì là dạ, mình chỉ cho người ta đó, người ta làm
vâng,
rồi mình nói ở đó xong mình đưa ra.
Cảm ơn cô giáo Diễm rất là nhiều.
Mình đâu có đi dạy được tất cả các trường và học trò đó. Như vậy thì tức là các thầy cô phải dạy. Ví dụ như là cái mít đó, tôi dạy thì trong một buổi họp, các thầy giáo tôi chỉ cho nửa tiếng là xong một cái mít.
Vâng.
Xong rồi tôi nói là bây giờ đó, mỗi lớp phải làm một ít để đến ra người ta có thể testing đó.
Hay quá.
Người ta testing nó. Nếu mà không thì nhờ cha mẹ làm.
Nhưng mà chắc cô, chắc cô, chắc cô
cứ nhờ là cho recipe, cho
dạ.
recipe.
Nhưng mà
đó.
cô Diễm có phải là hiệu trưởng không ạ? Thì mình mới có quyền
dạ,
để mà mình
áp đặt. Tôi không phải là hiệu trưởng. Nhưng mà khi mà mình muốn làm thì dĩ nhiên là mình phải nói cho người ta biết. Xong rồi mà cái này là cái học về các nước và những cái phong tục. Thành ra một cái mà lại là hands on, thấy không?
Vâng, ồ, hay quá.
Thực hành nữa. Thành nghe là lại học làm thơ, là học viết thơ này, rồi học về khoa học này, rồi học về toán,
vâng.
Toán nữa.
Đúng,
thì tôi
dạ.
nói ra là cộng trừ nhân chia đó là dùng cái abacus.
Vâng.
Các em học về dùng cái đó để làm abacus, thì là mình cộng bằng như thế nào. Đại khái nó
vâng,
dễ thôi.
Dạ, rất là cảm ơn, rất là cảm ơn.
Dạ.
Cái câu chuyện của cô giáo Diễm thật là hay. Trời ơi, phải chi mà chúng ta thấy được tất cả mọi trường mà có các cô giáo Việt Nam và học trò Việt Nam đều có được cái ngày này thì hay quá hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Không biết là tại sao mà những cô giáo của Việt Nam thì không biết là có người nào biết như vậy hay không. Thì cái điều này là một cái điều rất là tốt. Nếu mà ở trường học mà được mà có một cô giáo, chỗ nào cũng có cô giáo như vậy thì tốt quá. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái việc mà bất cứ một cái ngành nghề nào có người Việt Nam vào cũng tốt hết. Ví dụ như là cô giáo thì có thể là hướng dẫn cho các em về cái chuyện mà phong tục tập quán chẳng hạn, hay là vào ở trong ngành cảnh sát, hay là vào trong quân đội vân vân và vân vân, hay là đi vào dòng chính của Hoa Kỳ cũng đều tốt hết, phải không chị? Cái chuyện này cô
vâng,
giáo kể hay
vâng.
quá.
Hay quá, ước mong là cô giáo Diễm mà để ví dụ lập ra một cái hội, có lẽ cô cũng về hưu rồi, hoặc là nếu cô còn đang làm thì lại càng nên lập ra một cái hội của các nhà giáo Việt Nam để mà chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm thật là quý giá này. Chúng tôi nghe thấy rất là hấp dẫn, ước mong là trường học nào cũng có như vậy. Thì như vậy thì về nhà cha mẹ Việt Nam sẽ dễ dàng hơn nhiều trong cái chuyện dạy con em mình về phong tục tập quán Việt Nam, chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng,
xin được
rồi.
Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Linh Tâm chào hai bà giám đốc ạ.
Dạ, vâng, xin chào Linh Tâm.
Sắp năm mới, năm con gà đó, chúng tôi chúc cơ quan truyền thông của hai bà giám đốc được an bình và thịnh vượng.
Dạ, vâng, cảm ơn ông Linh Tâm.
Ngày góp ý và về dịp Tết thì tôi chỉ lưu ý là xin quý vị và cũng như các bạn, các gia đình Việt Nam làm sao mà trong 3 ngày Tết đó là trưng cờ Việt Nam lên. Treo cờ quốc gia lên, cờ vàng ba sọc đỏ, trong 3 ngày Tết đó mọi nhà đều treo cờ hết để tưởng nhớ tới ngày truyền thống quốc gia Việt Nam, và để các con cháu mình đừng có quên là một ngày nào đó cờ vàng ba sọc đỏ sẽ tung bay từ Hà Nội tới Sài Gòn. Xin kính chào hai bà.
Vâng, cảm ơn ông Linh Tâm, cũng là một ý kiến rất là hay à chị Thư Nga.
Dạ.
Mấy năm trước thì như cũng thấy có người gợi ý cái điều đó, cái này mà bây giờ nếu mà các ban đại diện cộng đồng đó, người Việt đó ở khắp mọi thành phố mà đều kêu gọi cái điều này thì rồi sẽ đưa ra một cái hình ảnh rất là đẹp của người Việt Nam mình ở trong thành phố, chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Cái điều này là cũng còn một cái điều mà cũng thấy rất là hay. Nếu mà tất cả mọi người Việt Nam mà trong cái ngày Tết mà để mà treo cờ của Việt Nam Cộng Hòa thì tốt quá. Đây là một cái good idea nữa chị nhỉ.
Vâng,
và như vậy thì chúng
vâng.
ta cũng nên là khuyến khích nhau, kêu gọi nhau đi.
Vâng, đó, đây là tư gia. Còn ở các cơ sở thì càng nên làm cái điều đó chị Phương Nga. Đài Sài Gòn Houston thì không có phải lo cái điều đó, lúc nào cũng có hai lá cờ quanh năm ngày tháng rồi chị Phương Nga ơi.
Dạ vâng.
Vâng, thưa quý thính giả, ngoài ra cũng rất nhiều phụ huynh nó cũng hay cho con em mình đó là mặc áo dài trong cái ngày Tết này để mà
đúng
đi
rồi,
học
cái
chị
đó tốt nữa. Dạ vâng.
Kỳ này thì mùa một Tết rơi vào ngày thứ bảy, nhưng mà có thể cho con em mặc áo dài từ ngày thứ sáu, thứ năm, thứ sáu đi học đó, mà các con em sẽ rất là thích thú khi mà thấy bạn bè trầm trồ. Và rồi nhưng mà để cho con em mình á biết đường mà trả lời những cái câu hỏi đó, thì khi vị phụ huynh cũng nên chỉ dạy cho con em một số những cái cách thức, ví dụ những cái điều có thể sẽ hỏi, tại sao lại mặc áo dài này, tại sao lại áo dài kiểu này kiểu kia. Thì nếu mà quý vị không biết thì quý vị có thể cứ lên Google search, cứ lên internet tìm thì sẽ có cái lời giải thích tất cả mọi cái điều về ngày Tết. Thì khi mình trang bị cho con em thì chắc chắn trẻ con sẽ rất là muốn tỏ ra hiểu biết, và rồi được các bạn kể chuyện cho các bạn mà thích thú nghe thì là cái điều quý lắm chị Thu Nga. Chứ kể nó đem theo trái dưa hấu xong nó kể chuyện An Thiêm nó cũng là một giống như chuyện cổ tích vậy chị nhỉ?
Đúng rồi, cái đó là cái điều đó rất là tốt. Tại vì tất cả những cái sự tích, những cái mình gọi cái đó là cái gì hả chị hả? Huyền thoại. Nhưng mà cái đó là những cái điều mà nó làm, nó dạy cho các con cháu của chúng ta ăn trái nhớ kẻ, trồng cây, uống nước thì phải nhớ nguồn. Những cái chuyện mà sự tích cổ tích đó nó gắn liền với lại dân tộc, với văn hóa Việt Nam của chúng ta. Nếu mà có dịp thì chúng ta cứ nên là cứ ôn lại như vậy. Và cái chuyện mà cho các em bận những cái áo dài cổ truyền của chúng ta cũng là một cái điều rất là tốt. Bên cạnh cái việc mà treo cờ của Việt Nam Cộng Hòa, treo cờ là cờ vàng ba sọc đỏ, hoặc là đi đến chùa, đi đến nhà thờ là những cái nơi mà chúng ta cần cho các con em của chúng ta đi. Còn rất là nhiều điều phải không chị Thủy?
Nhiều lắm. Riêng đối với trẻ em còn nhỏ đó, thì cái câu chuyện là cái trái dưa hấu thì ai cũng biết rồi. Rồi cái bánh chưng cũng nên có thể,
đúng,
khi mà cha mẹ cho con em mà có dài mà đi học đó, như thì các em theo một cái bánh chưng nho nhỏ và hình vuông vuông mà bây giờ các chợ thấy bán rất là nhiều, hình như khoảng 2 đồng một cái, phải không chị nhỉ?
Hai đồng, năm đồng gì đó.
Và cho các em biết sự tích của cái bánh chưng, bởi vì không phải chỉ là nói lên phong tục cổ truyền ngày Tết của người Việt Nam, mà còn nói lên cái dạy cho các em cái cách sống trong cuộc đời nữa, là từ những cái hành động rất là nhỏ, từ cái bánh chưng rất là tầm thường, nhưng mà gói ghém những cái ý nghĩa cao đẹp thì cũng xứng đáng để mà được truyền ngôi vua. Thành ra đây là một câu chuyện mà trẻ con nghe sẽ thích thú lắm đó chị Thư Nga.
Rất là tốt, những cái điều đó rất là tốt. Vâng, thì thành ra chúng tôi rất là mong cái sự mà đóng góp ý kiến của quý vị như thế nào để mà chúng ta đón Tết như thế nào, và chúng ta hướng dẫn con em của chúng ta như thế nào để ăn Tết làm sao mà còn giữ mãi những cái truyền thống của chúng ta, nó rất là tốt đẹp. Tại vì nếu mà chúng ta không có giữ gìn thì một mai nó mai một đi. Và chúng ta cũng cảm thấy rằng cảm ơn những người mà chủ tịch các cộng đồng, hội đoàn và những nơi mà chợ búa chẳng hạn, hoặc là nhà thờ, chùa, tất cả những cái nơi nào mà vẫn tiếp tục duy trì cái truyền thống Tết, chúng ta phải cảm ơn những người đó. Và khi mà những cái cơ quan đó như vậy, tổ chức như vậy thì chúng ta nên đem con em lại, tức là coi như là mâm cỗ đã dọn sẵn ra rồi, mời ngày xơi thôi, mà cũng không có xơi nữa thì rất là đáng tiếc, phải không chị Thủy? Tại vì nếu mà không có những người đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có thấy xuân đâu hết. Nhưng mà họ đã có tổ chức như vậy rồi, chúng ta chỉ cần bỏ ra một tí thời giờ, chúng ta dẫn con cháu của chúng ta đi đến đó là một cái điều rất là vui. Không phải chỉ có ngày Tết không, mà hầu như là những cái lễ lạc nào cũng có những người hy sinh đứng ra làm cái công việc đó. Mà tại sao chúng ta lại không làm được, mà chúng ta không yểm trợ, thì cái điều đó rất là đáng tiếc.
Vâng, thật là đáng tiếc hết sức. Bởi vì đó, ai cha mẹ nào thì cũng mong ước là con em mình nhớ cội nguồn, xong rồi biết đến phong tục. Mà chính cha mẹ không có thực hiện cái điều đó, chính cha mẹ không có, người ta gọi là dừng chân lại để mà thưởng thức hương thơm của một đóa hoa, là một cái cách nói bóng bẩy về cái chuyện mà hãy dừng lại để mà thưởng thức cái cuộc đời, cuộc sống này. Thì trong đó cái ngày Tết là một ngày rất là đáng quý. Làm việc quanh năm 364 ngày rồi, một ngày thứ 365 là ngày Tết, cũng nên đáng để cha mẹ gác hết tất cả mọi chuyện qua một bên, dành thì giờ cho con cái, để cho dành cái ngày đó để cho con cái hiểu rõ. Nếu mà bây giờ con cái lớn hết rồi như chúng ta đó, hả chị Thu Nga, không có làm được nữa, thì mình làm với cháu, cái đàn cháu của mình. Hãy dùng cái cơ hội này để mà rồi lại dùng những cái lót tay, những cái hấp rất là hấp dẫn của những đồng tiền mừng tuổi đó, những cái vụ chơi, những cái cuộc chơi đầu cua cá cọp, hoặc là bây giờ người ta thay thế những cái về như cờ cá ngựa đấy hả chị Thu Nga?
Bầu
cua cá cọp nếu mà có vẻ mà cờ bạc quá, tại vì ngày xưa thì chúng ta vẫn cứ thấy cái bầu cua cá cọp và cứ ở giữa sân, giữa đình, giữa làng thì nó thành là cờ bạc, thì sẽ có rất nhiều những cái trò chơi của Mỹ tương tự như là giống như là cá ngựa mà chạy đua, để mà phụ ông bà, cha mẹ có thể chơi với con cái trong cái ngày này. Tới tất cả những cái điều đó thấy thì có vẻ như là trong cái thời buổi bận rộn thì mất thì giờ quá, nhưng mà để lại những cái kỷ niệm quý vô cùng ở trong lòng con cái. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả ghi tiếp trên đường dây ạ.
Dạ hello, phải cháu ạ.
Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh.
Dạ cháu là Minh, cháu ở Phú Quốc đây.
Vâng, chào mẹ.
Cháu có cái kinh nghiệm thì mình chắc như vậy. Tại vì năm nào thì cháu cũng có hai người chị ở bên Việt Nam qua đây chơi vào dịp Tết. Thì cháu có hỏi ý kiến họ thì họ rất là thích. Tại vì là ở bên Mỹ, bên mình bây giờ đó, một bệnh mới là Tết, chứ còn ở Việt Nam bây giờ hết Tết rồi.
Ồ, sao lạ vậy bên, anh
Minh? Bên đây mình mới lại, mình cố gắng để mà gọi là giữ gìn cái phong tục ngày xưa. Ở những cái nơi nhà thờ hay là các hội đoàn hay là chùa tổ chức những cái hội chợ xuân hay là những cái khu cơ sở thương mại rồi đó, giúp lại cho mấy bé nó biết về phong tục ngày Tết. Còn ở Việt Nam bây giờ họ không cần biết đến Tết nữa rồi, họ chỉ biết là có tiền họ đi ăn chơi. Thế là họ không còn những phong tục nữa. Những cái tiểu tiết nhỏ họ không còn giữ nữa. Chẳng hạn như là và cúng giao thừa thì Việt Nam họ không có luôn. Họ có tiền họ đi, họ ra nước ngoài họ chơi rồi. Tức là những người có tiền đó. Còn những người nghèo thì cứ lo ở trong nhà thôi, rồi tới kiếm miếng cơm ăn đỡ rồi thôi. Tức là họ không còn giữ những phong tục nữa. Ở bên mình bây giờ, hiện tại bây giờ bên mình bây giờ thì phải là những phong tục Tết. Mình phải lại duy trì những cái phong tục của mình. Mà ở Việt Nam thì không, họ bỏ hết rồi.
Hay quá.
Họ lại hướng ngoại rồi. Tức là họ lại ăn theo kiểu hướng Tây. Chứ họ không làm những cái Việt Nam nữa. Mình mới là giữ lửa của Việt Nam làm cái này.
Cảm ơn anh Minh rất là nhiều cái câu chuyện này. Hay là có lẽ là tại vì chắc là trong những cái lần mà ăn giao thừa trong những năm trước mà chúng ta thấy đó chị Thu Nga và các anh Minh là thấy là dân nhảy lên cướp hoa rồi cướp
đúng rồi.
Cướp lộc quá, thành ra bây giờ chắc sợ quá, thành ra không có còn tổ chức nhiều nữa chăng. Cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Và anh rất là tiếc là muốn được nghe thêm cũng như nhận thêm điện thoại của quý thính giả, nhưng mà chúng ta không có còn giờ nữa. Chị Thu Nga ơi, xin mời chị Đức Kết.
Dạ vâng, hôm nay là cảm ơn quý vị cũng đã đóng góp rất là nhiều ý kiến mà thật là hay để cho chúng ta đón xuân như thế nào nơi đất khách quê người mà chúng ta vẫn giữ được cái truyền thống để mà truyền lại cho con cháu, các con em của chúng ta. Thì những cái ý kiến của quý vị rất là hay, giống như là treo cờ Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày Tết, tìm cái cách nào mà có thể là gia đình đoàn tụ cho các con em, nếu mà có thể được thì nghỉ ở nhà để mà cùng với cha mẹ đón xuân. Rồi cái bao lì xì thì thay bằng một cái bao mừng tuổi mà có những cái hình ảnh của nước Việt của chúng ta. Hay là đi chùa, đi nhà thờ, các hội đoàn cộng đồng cũng có nhiều tổ chức, rồi các hội chợ nữa, những cái chỗ mà shopping, các siêu thị của Việt Nam đều có hội chợ hết. Rồi tìm cách nào mà chúng ta có thể là kể những cái câu chuyện cổ tích mà liên quan đến những cái thức ăn của chúng ta, đặc biệt là bánh dày, bánh chưng, bánh tét, hay là cái trái dưa hấu, vân vân và vân vân. Thì đây là những cái điều mà, những cái câu chuyện mà nó đã gắn liền với là cái văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam rồi. Và chúng ta cũng biết rằng Tết Nguyên Đán là một Tết cổ truyền. Đây là một cái Tết văn hóa, một cái văn hóa rất là đẹp mà của cha ông của chúng ta đã để lại từ bao nhiêu đời rồi. Thì chúng ta cũng nhắc nhở rằng không có phải Chinese New Year mà đây cũng là Tết cổ truyền luôn. Và chúng ta cũng biết rằng Tết Nguyên Đán thì có nhiều dân tộc Á Châu cũng ăn Tết bên cạnh của Việt Nam. Nhưng mà ví dụ như là những người Thái hay là những người Campuchia thì họ có những cái ngày khác riêng. Nhưng mà nói chung lại cái Tết này chúng ta phải nhắc cho các em biết rằng đây là Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Dạ vâng, dạ mời chị Thúy.
Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp rất là hăng hái. Và kính chúc quý vị một tuần lễ thật là vui tươi, chuẩn bị vẫn tiếp tục dọn dẹp nhà cửa cho thật thanh thoả, dọn dẹp tấm lòng cho thật vui tươi để đón chào năm mới. Và để kết thúc thì xin gửi chị Thu Nga cũng như quý thính giả bốn câu chúc mừng năm mới, bốn câu thơ mà chúc mừng năm mới chị Thu Nga. Chúc quý vị có thêm lòng kiên nhẫn và bớt nóng nảy. Mừng mọi điều quý vị đang có trong tầm tay thì hãy tận hưởng. Năm Đinh Dậu an bình, hạnh phúc, may mắn hơn năm cũ và mới mẻ tâm hồn, đời sống từ gia đình đến xã hội. Cảm ơn chị và hẹn gặp lại quý thính giả cùng chị Thương Nga chương trình này vào tuần sau.
Dạ, xin chào tạm biệt.